chuyện thính giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong trưng phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp trích mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc: Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Francisco thấy ma quỷ.
Thái độ của em trên đây khác xa với một chuyện mà bây giờ con mới nhớ tới. Một hôm chúng con đi đến một địa điểm tên là Pidia. Trong lúc đàn cừu đang gặm cỏ, thì chúng con đùa giỡn, nhảy từ tảng đá này qua tảng đá kia, và la lớn để nghe tiếng của mình vang vọng dưới thung lũng sâu. Theo thói quen của em, Francisco thường rút lui và chui vào một khe đá. Một thời gian khá dài trôi qua, bỗng chúng con nghe tiếng thét, gọi chúng con và gọi tiếp mẹ. Lo sợ không biết chuyện gì xảy ra, chúng con liền chạy đi tìm và gọi tên em.
Francisco, em ở đâu?
Ở đây này, em ở đây này.
Nhưng chúng con phải mất vài phút mới tìm ra chỗ của em. Khi đến nơi, chúng con thấy em rung cầm cập vì sợ hãi mà vẫn còn quỳ gối. Em đã quá sợ hãi không thể đứng lên được.
Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Giọng nói lạc đi vì sợ hãi, em trả lời.
Nó là một trong những con quái vật to lớn mà chúng ta đã thấy trong cảnh hỏa ngục. Nó đứng ngay tại đây và miệng phun ra lửa.
Con không thấy gì, cha sinh ta cũng vậy. Vì thế con cười bảo em.
Em không bao giờ muốn nghĩ đến địa ngục để khỏi chết khiếp. Vậy mà bây giờ, em lại là người bị hết vía trước tiên.
Thật đúng vậy. Vì mỗi khi cha sinh ta tỏ vẻ đặc biệt xúc động khi nghĩ đến cảnh địa ngục, thì em thường khuyên rằng,
đừng nghĩ nhiều về địa ngục. Em nên nghĩ về Thiên Chúa và về Đức Mẹ thì hơn. Anh không nghĩ về địa ngục, vì thế anh đâu có thấy sợ.
Em không có vẻ gì là người nhát gan cả, vì em có thể đi một mình ban đêm mà không sợ sệt chút nào. Em chơi với những con cắt kè, và khi thấy rắn, em thường để cho nó cuốn vào một nhánh cây, và có khi còn đổ sữa cù vào lỗ cắt khe đá cho chúng uống nữa. Em cũng hay đi tìm hang trồn và hang thỏ, cũng như những dã thú khác.
Francisco và các bạn trên trời.
Francisco yêu quý loài chim một cách đặc biệt, và em không để cho ai bắt chim non. Em luôn dành một phần bánh mì trong buổi ăn trưa của em, bẻ nhỏ ra và rải trên các tảng đá để cho chim đến ăn. Tránh ra xa một chút, em gọi chúng làm như chúng có thể hiểu được tiếng người. Em không cho ai lại gần vì không muốn làm cho chúng sợ.
Tội nghiệp bầy chim nhỏ bé, đói rồi, lại đấy ăn đi các con.
Em nói chuyện với chúng như vậy. Còn các chú chim, với tia mắt tinh anh, không cần phải mời gọi, đã ùa kéo đến chung quanh em. Em rất vui khi thấy chúng bay trở về, đậu trên các cành cây với những mẩu bánh kẹp dưới chân. Chúng lớn tiếng ca hót và kêu chim chiếc, khiến Francisco cùng hòa theo với một năng khiếu đặc biệt. Một hôm, chúng con bắt gặp một bé trai đang cầm trong tay một con chim nhỏ nó vừa bắt được. Tội nghiệp cho con chim. Em hứa cho đứa bé 2 đồng xu. Nếu nó chịu thả cho chim bay đi, đứa bé ưng chịu, nhưng nó đòi phải đưa tiền trước. Francisco liền từ ao Carreira chạy vội về nhà. cách đồi Covada Iria không xa mấy, để lấy tiền chuộc mạng cho con chim nhỏ bé đó. Khi em đứng nhìn nó bay lên trời, em đã vỗ tay ra mừng và nói,
"Phải cẩn thận nhé, khéo lại bị bắt nữa à."
Trong xóm, có một bà cụ tên là Di Maria Caria, mà mấy người con trai của bà thỉnh thoảng nhờ bà coi sóc dê và cù giùm họ. Các con vật này ít được huấn luyện nên thường tản mát khắp nơi. Mỗi khi chúng con gặp bà Di Maria ở những đồng cỏ này, Francisco thường là người đầu tiên chạy đến giúp bà. Em giúp bà hướng dẫn đàn chiên này tới đồng cỏ, rượt theo những con đi sai hướng và đuổi chúng về nhập bọn với cả đàn. Bà cụ cảm ơn Francisco rối rít và gọi em là thiên thần bản mệnh của bà. Mỗi khi chúng con gặp những người bệnh tật, Francisco sẵn có lòng thương người, thường nói rằng,
"Em không thể đứng nhìn họ được, vì em thấy thương họ quá. Chỉ nói với họ là em sẽ cầu nguyện thật nhiều cho họ."
Một hôm, người ta muốn dẫn chúng con tới nhà ông Joaquin Chaplata ở làng Montello. Francisco không muốn đi.
"Em không muốn đi, vì em không muốn thấy cả người ta, muốn nói mà không nói được."
Mẹ của ông bị câm. Khi cha Santa và con về nhà tối hôm đó, con đã hỏi cô con Francisco đâu rồi.
"Cô không biết."
Cô trả lời.
"Cô kiếm nó cả buổi chiều mà không thấy. Có mấy bà tới muốn nói chuyện với các con, nhưng hai đứa con không có ở đây. Còn em thì nó đã biến đâu mất. Bây giờ hai con hãy đi tìm em đi."
Chúng con ngồi nghỉ trong bếp một chút và tưởng rằng mình sẽ phải đi Coca do Cabeco, vì chắc chắn là sẽ thấy em ở đó. Tuy nhiên, khi cô vừa đi ra khỏi nhà, thì chúng con nghe thấy tiếng của Francisco vọng xuống từ trên căn gác nhỏ qua lỗ thủng trên trần. Em đã leo lên đó khi thấy người đến tìm. Từ trên đó, em đã quan sát tất cả những việc xảy ra và kể lại cho chúng con nghe.
"Có rất nhiều người tới. Nếu họ bắt được em, thì chỉ có Chúa giúp em được thôi. Em có biết nói gì với họ đâu."
Tình yêu và lòng nhiệt thành của Francisco.
Như con đã kể, cô con bán đàn cừu của cô trước, rồi mới đến lượt mẹ con bán đàn cừu nhà con sau. Từ đó, mỗi khi dắt chiên ra đồng, con đều nói cho cha Santa và Francisco biết là hôm đó con sẽ đi cánh đồng nào. Và khi có dịp, là hai em tìm cách ra đồng gặp con. Một hôm, hai em đợi sẵn trước khi con tới nơi.
"Ủa, sao hai em tới đây sớm thế?"
Francisco đáp.
"Em tới, bởi vì em không biết tại sao. Hồi trước em tới là vì cha xin ta. Còn bây giờ, em không thể ngủ thêm vào buổi sáng, vì em rất muốn được ở bên cạnh chị."
Khi sự kiện Đức Mẹ hiện ra vào ngày 13 mỗi tháng đã chấm dứt, em thường nói với chúng con vào mỗi chiều trước ngày 13 rằng,
"Ngày mai, lúc sáng sớm, em sẽ trốn ra bằng ngõ sau vườn để đến hang Capasso. Khi có thể được, hai chị em đến gặp em ở đó nhé."
"Ô quên, con đang kể chuyện về lúc em bị bệnh và hấp hối, mà bây giờ con lại trở lại những giây phút vui vẻ mà chúng con đã có với nhau giữa tiếng chim ca trên đồng cỏ. con xin Đức Cha tha lỗi. Trong khi viết lại những gì con nhớ được, thì con giống như con cua, bò lui bò tới, mà không cần biết đoạn cuối cuộc hành trình là chỗ nào. Con xin trao phó việc này cho tiến sĩ Galamba, để Ngài tùy nghi sử dụng những gì có trong đó. Mặc dù con nghĩ là Ngài chỉ dùng được rất ít, hoặc là không dùng được gì cả. Vì thế, con xin được trở lại với lúc Francisco đang bị bệnh. Nhưng trước hết, con xin được phép nói qua về thời gian ngắn ngủi em đi học. Một hôm, em từ nhà ra gặp con và chị Teresa, chị của con, là người đã lập gia đình và sống ở Lomba. Có một bà ở làng kế bên nhờ chị đến nói với con về việc con trai của bà đang bị điều tra về một tội phạm gì đó mà con quên rồi. Và nếu anh ta không chứng minh được là mình vô tội thì anh sẽ bị kết án, hoặc là bị đày đi xa, hay là sẽ bị giam tù nhiều năm. Chị Teresa đã đại diện cho bà, khẩn khoản xin con cầu nguyện với Đức Mẹ cho bà. Khi nghe xong, con liền đi tới trường, và dọc đường, con đã kể cho em nghe chuyện đó. Khi tới Fatima, Francisco nói với con rằng,
chị đi học đi. Em sẽ ở lại đây với Chúa Giêsu ẩn mình để cầu xin Ngài ban cho ơn đó.
Khi tan trường, con tới gọi em về và hỏi,
em có cầu xin với Chúa ban ơn đó không?
Có chứ. Chị hãy nói với chị Teresa rằng, vài hôm nữa, anh đó sẽ được trở về nhà.
Và đúng như vậy, vài ngày sau, anh đó đã được thả ra. Trong ngày 13, anh và cả gia đình đã đến để cảm ơn Đức Mẹ về ân lành họ đã nhận được. Có một lần, khi chúng con rời nhà, con thấy Francisco đi có vẻ chậm hơn mọi lần. Con liền hỏi,
có chuyện gì vậy? Em có vẻ như không bước đi nổi vậy.
Em nhức đầu quá. Em có cảm tưởng như mình sắp bị té.
Vậy thì em đừng đi nữa, hãy ở nhà bữa nay đi.
Em không muốn thế, em muốn được ở trong nhà thờ với Chúa Giêsu ẩn mình, trong lúc chị đi học.
Trong lúc Francisco bị bệnh, em vẫn có thể đi bộ được một chút. Vì thế một hôm, con đã đi với em tới hang ở Cabico và tới Van Linhof. Khi trở về, chúng con thấy trong nhà đầy ắp người. Có một bà đứng cạnh bàn, đang giả bộ ban phép lành cho những vật thánh như chuỗi mân côi, ảnh tượng và thánh giá. Cha sinh ta và con thì bị bao vây bởi một đám người đang muốn hỏi han chúng con. Francisco thì bị bà ban ơn này kéo lại và mời em giúp bà.
Cháu không ban phép lành được.
Em đã nghiêm giọng trả lời.
Và ngay cả bà cũng vậy, chỉ có các linh mục mới được quyền làm như thế.
Lời của em vang vọng cả căn phòng, giống như tiếng sấm, như em đang nói trong loa. Người đàn bà liền lẻn nhanh ra khỏi nhà, giữa những lời sỉ vả của đám đông. Mọi người đều muốn lấy lại những đồ vật mà họ đã đưa cho bà để ban phép. Con đã kể trong chuyện của Jacinta về việc em lên đồi Cova da Iria, về việc em đeo dây thừng trong người và đưa lại cho con, về việc em là người đầu tiên trong một ngày nóng bức đã dâng hy sinh không uống nước, và việc em thỉnh thoảng nhắc nhở Jacinta hãy chịu đau khổ để cầu nguyện cho những người có tội. Vì thế, con nghĩ rằng không cần phải lặp lại ở đây nữa.
Một hôm, con đến cạnh giường bệnh của em, và cha chúng ta mới thức dậy cũng đến đó luôn. Thình lình thì chị Teresa của em vào báo cho chúng con biết là có một đám đông đang trên đường,
và hình như đang tìm kiếm chúng con. Khi chị đi ra, con nói với Francisco rằng,
hai em đợi họ ở đây, chị đi trốn bây giờ.
Jacinta cũng chạy theo con, và chúng con đã thành công chui vào một cái thùng lật úp đằng sau cánh cửa, cạnh lối dẫn ra vườn sau nhà. Chỉ ít lâu sau, là có tiếng ồn ào của người ta đi lùng kiếm chúng con ở trong nhà, ngoài vườn, và ngay cả bên cạnh cái thùng chúng con đang trốn. May mắn thay, nắp thùng quay ngược về hướng họ, và chúng con đã được an toàn. Khi biết là họ đi hết rồi, chúng con mới bỏ ra và trở lại với Francisco. Em đã kể lại như sau.
Có rất nhiều người muốn hỏi em nói cho họ biết là chị và Jacinta ở đâu, nhưng em đâu có biết. Họ muốn gặp chúng mình để hỏi rất nhiều chuyện. Ngoài việc đó, có một bà từ Aquiao muốn mình cầu nguyện cho một người đang bị bệnh và cho một người được ơn ăn năn trở lại. Em sẽ cầu nguyện cho bà ấy và chị cùng Jacinta hãy cầu nguyện cho những người kia, vì có rất nhiều người cũng giống như vậy.
Một thời gian ngắn sau khi Francisco qua đời, người đàn bà này đã đến gặp chúng con và hỏi chỗ đặt ngôi mộ của em. Bà muốn tới đó để cảm ơn em về hai ơn mà bà đã nhờ em cầu xin cho. Một hôm, khi chúng con mới vừa rời khỏi làng El Estrel trên đường lên đồi Cova da Igia, thì có một đám đông bất thình lình gặp chúng con đằng sau một khúc đường cong. Để có thể nhìn và nghe chúng con rõ hơn, họ đặt chúng con ngồi trên một bức tường. Francisco không chịu ngồi trên đó, lấy lý do là sợ bị té. Rồi em lẩn từ từ ra đằng sau bức tường. Có một bà cùng với đứa con trai, khi thấy rằng họ có lòng tới nói chuyện với chúng con được, liền tới quỳ trước mặt Francisco. Bà đã nhờ em cầu xin Đức Mẹ chữa bệnh cho chồng bà và để ông ấy khỏi phải nhập ngũ. Francisco cũng quỳ gối xuống, bỏ mũ ra và hỏi hai mẹ con có muốn lần chuỗi mân côi với em không. Họ đồng ý và bắt đầu cầu nguyện. Chẳng bao lâu, cả đám đông cũng ngừng hỏi han và cũng quỳ gối xuống để cầu nguyện. Sau đó, họ cùng đi với chúng con lên đồi Cova da Igia, cùng lần chuỗi trong lúc đi đường. Khi tới nơi, chúng con lần thêm một chuỗi mân côi nữa, và mọi người vui vẻ ra về. Người đàn bà hứa sẽ trở lại tạ ơn Đức Mẹ nếu được Đức Mẹ nhận lời. Bà đã trở lại vài lần sau, không riêng một mình bà, mà có cả chồng bà là người đã được chữa khỏi bệnh. Họ đã tới từ giáo xứ San Mamede, và tên của ông bà đó là Casalior.
Francisco bị bệnh.
Trong lúc bị bệnh, Francisco luôn có vẻ vui tươi. Đôi khi con hỏi em rằng,
Francisco, em có đau nhiều không?
Nhiều chứ, nhưng không sao. Em chịu những đau đớn này để an ủi Chúa, và chỉ một ít nữa thôi, em sẽ được về thiên đàng rồi.
Khi lên đó, em đừng quên xin Đức Mẹ đưa chị lên đó sớm nha.
Điều đó thì em sẽ không xin đâu. Chị cũng biết rằng Đức Mẹ chưa muốn chị lên đó mà.
Hôm trước ngày em qua đời, em đã nói với con.
Chị ơi, em thấy bệnh nặng lắm rồi. Sẽ không bao lâu nữa em sẽ được lên thiên đàng.
Vậy em hãy nghe chị nhắn đây này. Khi ở trên đó, em đừng quên là phải cầu nguyện thật nhiều cho những người tội lỗi, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho cha sinh ta nữa.
Có chứ, em sẽ cầu nguyện. Nhưng chị nên nhờ cha sinh ta cầu nguyện cho những ý này. Bởi vì em sợ em sẽ quên khi được thấy Thiên Chúa. Và lại, em chỉ muốn an ủi Chúa trên hết mọi sự khác.
Một hôm, vào sáng sớm, chị Teresa của em đến tìm con.
Em tới nhanh lên, Francisco mệt lắm rồi. Phải em nói là em muốn nói chuyện gì với em đó.
Con mặc quần áo thật nhanh và chạy vội tới. Francisco liền xin mẹ và các anh các chị của em bước ra khỏi phòng, nói rằng em muốn hỏi con một điều bí mật. Khi mọi người đã ra ngoài, em liền hỏi con.
Em đã được xưng tội và được rước mình Thánh Chúa. Em muốn chị nói cho em biết, chị có thấy em phạm tội gì không? Rồi sau đó, chị hãy đi và hỏi cha sinh ta, có thấy em phạm tội gì không nhé?
Em đã không vâng lời mẹ em một vài lần.
Con trả lời.
Khi mẹ em nói em ở lại nhà, mà em đã chạy đến với chị, hoặc là chạy trốn.
Điều đó đúng lắm. Em có nhớ việc đó. Giờ thì chị đi hỏi cha sinh ta coi, có nhớ điều gì khác không?
Con đi ra, và cha sinh ta suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Chị nói với anh ấy là trước khi Đức Mẹ hiện ra với chúng ta, anh có lấy trộm một đồng tiền cắt của bố để mua một hộp nhạc của Jose Manto ở Casa Veja. Và khi bọn đứa con trai ném đá, những đứa làng Barry Ross, thì anh cũng đã ném vài viên.
Khi con nói lại với Francisco những gì cha sinh ta đã nhắn, em liền nói.
Em đã xưng những tội đó rồi, nhưng em sẽ xưng lại. Có thể tại vì những tội em đã phạm, mà Chúa có vẻ thật buồn rầu. Nhưng cho dù em không phải chết, em cũng sẽ không phạm những tội đó nữa. Em rất thành thật, hối hận vì những điều đó.
Chắp hai tay lại, em đọc lời kinh.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
Rồi em nói tiếp.
Bây giờ, chị cũng phải cầu nguyện xin Chúa tha những tội đó cho em.
Đừng lo, chị sẽ làm như vậy. Nếu Chúa không tha tội cho em, thì Đức Mẹ đã không nói với cha sinh ta lần trước là mẹ sắp tới để đem em về thiên đàng. Bây giờ chị đi lễ, và chị sẽ cầu nguyện với Chúa Giêsu ẩn mình cho em.
Vậy, thì chị hãy xin Chúa cho cha xứ cho em được rước mình Thánh Chúa.
Được rồi, chị sẽ làm như vậy.
Khi đi lễ về, cha sinh ta đã thức dậy và ngồi trên giường cửa anh mình. Khi thấy mặt con, Francisco hỏi liền.
Chị có xin Chúa Giêsu ẩn mình cho cha xứ cho em được rước lễ không?
Có, chị xin rồi.
Vậy thì, trên thiên đàng, em sẽ cầu nguyện cho chị.
Thật sao? Ngày hôm trước, em nói là không mà.
Đó là khi chị nói, em cầu cho chị được sớm lên đó. Nhưng, nếu chị muốn như thế, thì em cũng xin. Nhưng để tùy Đức Mẹ sẽ làm theo ý của mẹ.
Có, chị muốn như vậy. Em cứ cầu xin cho chị đi.
Được rồi, chị đừng lo. Em sẽ cầu nguyện cho chị.
Khi ra về, con tiếp tục làm công việc thường lệ như học bài và làm việc. Tối đến, con trở về và thấy mặt em rạng rỡ niềm vui. Em đã xưng tội, và cha xứ đã hứa sẽ cho em chịu lễ vào ngày mai. Ngày hôm sau, khi rước mình Thánh Chúa rồi, em đã nói với cha sinh ta rằng:
Anh hạnh phúc hơn em, vì anh có Chúa Giê-xu ẩn mình ở trong tim anh. Anh sẽ lên thiên đàng, nhưng anh sẽ cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa và Đức Mẹ cũng sẽ đem em và chị Lucia lên đó sớm.
Cha sinh ta và con đã ở lại bên cạnh em hầu như cả ngày hôm đó. Vì em đã không thể cầu nguyện được, nên em yêu cầu chúng con đọc kinh Mân Côi cho em. Em cũng nói với con rằng:
Chắc chắn là em sẽ nhớ chị thật nhiều trên thiên đàng. Phải chi, Đức Mẹ cũng sẽ đưa chị lên đó sớm. Em sẽ không nhớ chị đâu. Thử tưởng tượng xem, em sẽ ở đó với Chúa và Đức Mẹ. Các ngài rất nhân từ.
Đúng rồi đó. Có lẽ em sẽ không nhớ chị.
Con nói thêm:
Có lẽ em sẽ quên, nhưng không sao.
Cái chết lặng thắng của Phan Chi Cô.
Tối hôm đó, con nói lời giả biệt em.
Giả biệt Phan Chi Cô. Nếu em lên thiên đàng tối nay, nhớ đừng quên chị khi em ở đó nhé. Em có nghe chị nói không?
Không, em sẽ không quên chị đâu.
Rồi em siết chặt lấy tay con. Em giữ lại một hồi lâu, nhìn con mắt đẫm lệ.
Em có muốn điều gì nữa không?
Con hỏi em, nước mắt lăn dài trên má.
Dạ không.
Em yếu ớt trả lời. Vì thấy không khí có vẻ nặng nề, cô con nói với con nên rời khỏi đó.
Vĩnh biệt Francisco, hẹn gặp lại trên thiên đàng.
Thiên đàng đã cận kề. Em về thiên đàng vào ngày hôm sau, trong bàn tay của mẹ Thiên Quốc. Con không thể nào diễn tả được lòng thương nhớ của con đối với em. Sự đau đớn này giống như một gai ngọn đâm vào tim con trong những năm sắp tới. Đó là một kỷ niệm quá khứ luôn vang dội mãi mãi, không ngơi. Đêm đã khuya, lặng lẽ con mơ màng. Bữa tiệc lớn mong ước trên thiên đàng. Ngày hội ngộ thánh, thiên thần cùng ra sức. Với chúng con, dưới thế mừng ca vang. Triều thiên vàng rực rỡ khôn tả xiết. Vòng hoa nào quý giá dưới trần gian. Do thánh nội vương miệng Chúa càng khôn, ham chuộng thế gian, im hơi lặng tiếng. Hân hoan rạng rỡ mẹ tươi cười, thiên quốc em vui cạch Chúa trời. Xây tình yêu Chúa vượt dự tưởng, tháng năm trần thế thấm chi đâu. Vĩnh biệt em, Francisco.
Vì tiến sĩ Salamba đã yêu cầu con viết lại lời của những bài hát phổ thông. Con đã viết một số bài trong đoạn nói về Francisco. Trước khi con sang một đề tài khác, con xin viết thêm một số bài ở đây, để ngài tùy nghi chọn lựa cho những dự tính của ngài.
Cô sơn nữ ơi, sơn nữ ơi, đôi mắt hạt dẻ màu huyền mơ, ai cho cô đấy, sơn nữ dịu dàng ơi. Duyên dáng bấy không chi sánh nổi, duyên dáng bấy không chi sánh nổi, mắt tôi chưa từng thấy bao giờ. Sơn nữ ơi, Sơn nữ ơi, hãy trìu mến nhìn tôi, hãy trìu mến nhìn tôi. Sơn nữ ơi, Sơn nữ ơi, hãy trìu mến nhìn tôi.
Sơn nữ ơi, Sơn nữ ơi, ta vái dài tung bay trong gió mát. Sơn nữ dịu dàng sao đẹp vậy? Ôi, cô thật lộng lẫy, thật lộng lẫy. Mắt tôi chưa từng thấy bao giờ.
Sơn nữ ơi, Sơn nữ ơi, đôi má hồng đầy sức sống xương xanh. Ai cho cô đấy, Sơn nữ dịu dàng ơi, nở rộ không gì sánh nổi, nở rộ không gì sánh nổi. Mắt tôi chưa từng thấy bao giờ.
Sơn nữ ơi, Sơn nữ ơi, toàn thân vàng điểm sáng ngời, ai cho cô đấy, Sơn nữ dịu dàng ơi. Áo lụa vui đùa trong gió mát, áo lụa vui đùa trong gió mát, mắt tôi chưa từng thấy bao giờ.
Hãy thận trọng.
Ai ơi leo núi coi chừng, chân đi chậm rãi chứ đừng ỷ y. Cẩn thận kẻ trượt chân đi, là lăn xuống hố hiểm nguy vô cùng, là lăn xuống hố hiểm nguy vô cùng. Nhưng tôi không té đâu ông, vì bao sơn nữ sẵn sàng cứu tôi, vì bao sơn nữ sẵn sàng cứu tôi. Dù ai có muốn cùng không, tim tôi là của các nàng từ lâu.
Các nàng sẽ vội cứu tôi, các nàng sẽ chạy đến nơi giúp liền. Vui tươi sơn nữ cao nguyên, yêu mến các nàng tuyệt diệu làm sao, yêu mến các nàng tuyệt diệu làm sao. Cho dù có muốn cùng không, tim tôi là của các nàng từ lâu.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.